chẳng có đó, đó là cái ý dạng lại cho chúng ta chú ý. Cái nét tiền tức là tiền não chưa hết, nguyên hạnh chưa tròn, quả đức chưa đầy, sao gọi là đốn ngộ hay là sao gọi là đốn được nha. Thì như vậy đó là cái lối dạng cho chúng ta thấy đốn tức không phải tượng, tượng tức không phải đốn. Nhớ chữ đốn là nhanh chóng, mà chữ tượng là từ từ à. Chữ đốn là vượt qua số một, mà chữ tượng thì phải đi từ bước từ bước. Tôi ví dụ như sao à, hoặc là mình có một cái khoản đi đường mà có một khoản đứt, phải không, khoản đứt cái bờ của khoản đứt, rồi có người họ nhảy vỡ từ bữa nay họ phóng mình ra bữa kia xuống ngọc, còn mình à, còn mình vỡ thì phải lướt xuống từ từ lướt từ lướt tới dưới nước đi ra. Thì như vậy cái tự là đi từ từ, mà cái đốn thì thoát ra cái ngọt. Thì như vậy đó gọi là đốn là tự, cho dễ hiểu. Thì như vậy hai cái nó khác nhau, cho nên nó có nhau. Thì phần này ở đây chưa có cần giải thích kỹ, để ở sau phần đối chiếu với giải thích thì đây chỉ nói thông qua cho rồi sau chúng ta sẽ hiểu rõ. Bây giờ đến phần thứ 10 là thầy trò trường ta phải biết thuốc biết bệnh. Đó, đây là cái trách nhiệm của ông thầy dạy học trò. Đó là khi ông thầy dạy học trò thì phải một là biết thuốc, hai là biết bệnh. Biết bệnh cho ai? Bệnh học trò. Mà biết thuốc tức là biết pháp của Phật. Mình phải biết pháp Phật, pháp nào hay, trị bệnh nào. Thành ra một ông thầy dạy tu chẳng khác nào với ông bác sĩ. Phải biết thuốc nào, trị bệnh nào. Chứ là người ta đau bụng mà lại đưa thuốc gì? Đưa thuốc chiếc đầu uống vô được, phải không? Người ta nóng mà mình đưa thuốc, nóng cho uống nữa thì sao? Học trường. Vì vậy cho nên người dạy đạo nó khó ở chỗ đó. Phải biết thuốc và biết bệnh. Chứ đừng tưởng làm thầy thì dễ rồi. Ai cũng sao làm thầy, làm xấu quá thì tới khi tự mình chưa cứu được người ta là mình đã giết người ta. Phải không? Người nói đang lan là chưa có thân đó, thì coi như là chẩn bệnh cho thuốc là đối chuyện tìm ta làm thuốc được chết, lỡ bà à, lỡ tại cho anh thầy hẳn khó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cho rõ nghĩa là nêu phương tiện bậc thượng tiền cơ đều lấy mở bài bản tánh nói chuyện tư tánh tư thiền, đó là trường hợp bậc thượng. Nếu mà nói về cái truyền đúng cái tinh thần thiền tông á, thì người tới với chúng ta làm sao mà khai thông cho họ được, họ thấy được bản tánh, rồi sao mới cho họ từ từ họ tu, thì cái đó là cái phương tiện bậc thượng đó, đối với người bậc thượng. Nên chúng ta đọc qua sử các thiền sư thấy hầu hết là như vậy, là tới các nhà truyền cách khai thông chúng ta được rồi, thì từ đó mới về tu. Thì như vậy đó là căn cứ và bậc thượng. Tánh không phải dễ ngộ vì phần nhiều đều chất tướng, vì cái tánh là khó ngộ, hầu hết đều chất tướng hết, ai ai nói ra rồi cũng chất tướng. Chừng nào có người nào là khải nghĩ mà không nói lực nghĩ thì khải nghĩ người ta còn dễ. Bây giờ thử trong đây có ai nghĩ không nói lực nghĩ à? Có hôm nào người nào giỡn lực nhé, vọng tưởng tới cái này, vọng tưởng tới cái kia, giỡn nó hả? Những người bàn luận với huynh đệ, thay ngữ thế này, thay ngữ thế kia, ý tới thế này, ý tới thế nọ, cứ chấp nhận như thế đó luôn luôn, làm sao vọng chút tiếng. Chừng nào biết à, cái mà nghĩ đó là cái vọng tưởng nó thôi, nó thế này mà huynh không phải không? Vọng tưởng tới cái kia là huynh không phải không? Giỡn nói gì không? Có là khó quá phải không? Đó là cái chỗ mà mình nghe ngàn đời là chỗ đó, nó ra là như nó té lỗ tai mà không nghe dạ nó. Thì tại vì nghe ngàn đời đâu phải nói nhà nó. Cho nên bây giờ mình phải gian dạ, mình nhận cho ra đó là cái lầm. Vì vậy trên ở đây nó tánh không phải dễ ngộ, vì phần nhiều để chất tướng, cứ bám vào tướng sang, làm sao thấy được tánh. Cho nên muốn giữ tánh, cứ phải phá tướng. Đó, mà vì vậy mà tôi nói kinh Bát Nhã là cái lúa. Cái lúa đặt cho mình nát cái phần chất tướng này, phải là chất thân này thiệt, dẫn tưởng là thiệt, tức là năng lượng và hết vốn lượng thì dẫn tưởng đó, chất nó là thiệt. Vì vậy mà Bát Nhã đã phải là chiếu kiến thấy là căng hết, tức là đặt nát nó thành căng hết, thì từng đó đã mới có thể thấy tánh được. Phương tiện phá chất cần phải dẹp hết. Dẹp hết cái gì? Phàm thánh căn cuộc, nghĩa là mình chất và người chất, phàm chất thánh chất căn tu tu tập. Cho nên có nhiều người đang tu cái gì đó là căn tu thì là phải phát khá rồi, thì tới với ai thì ta mà xin cái công phu mình tôi nó nay trừ được 10 ngộ pháp hoa hay là tôi nó nay trừ được 20 ngộ vân vân và vân vân, thì cứ như vậy nó là khoe trên hạ, đó là cái công phu tôi tạo mình. Người như vậy làm sao mà thấy tánh nổi, khi thì cái căn cứ là hình tướng, cho đó là chỉ nghiệp, cho nên cái đó là cái khó. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ là cái chất tướng là dễ lắm, mà cái ngộ tánh là cái khó. Giới tức không à, phương tiện khó chất thì phải dẹp hết phàm thánh công phu. Đây mới nói nè, giới tức không tạm không tu, thiền tức không định không loạn, 32 tướng đều là cho đến cho vui sang. 37 phẩm trợ trợ đều là hiển hóa. Như vậy đó, những cái câu nói đó là cái câu nói để phá cái tánh tướng của chúng ta. Nó giới tích không phạm không tu, thì tại sao giới là không phạm không tu? Người này nói là tôi thì giới, người về kia nói phạm giới, thì như vậy giới có phạm, phạm và có tùy, tùy tức là có tu. Ở đây là nói giới không phạm không tu, nghĩa là sao? Tức là căn cứ là giới tánh mà nói. Thì người mà giữ giới thường á, mình giữ giới là khi nào mình đưa tay lượm cái món đồ trong túi người ta thì mới phải với anh cấp, phải không? Mình đưa tay lượm món đồ trong túi ta lỡ túi mình á thì phải với anh cấp. Còn thấy món đồ ta tốt tốt mình tham muốn mà không muốn lấy thì lúc đó chưa phải tội anh cấp, phải không? Nếu là có ham thì có muốn mà chưa dám lấy, chưa dám bỏ túi thì chưa phạm tội ăn cắp, thì cái giới đó gọi là giới tướng. Còn cái giới tánh là sao? Vừa giới mà niệm tham thì cái đó đều phạm tội ăn cắp rồi. Giới niệm là phạm tội chứ chưa đợi lấy đồ bỏ túi mới phạm tội. Thì như vậy căn cứ là giới tánh thì vừa động niệm là phạm tội, mà không động niệm tức là giữ giới. Mà không động niệm thì nó giữ mà có giữ không? Nó không động lấy gì giữ, không giữ. Cho nên nó là giới không tạm, không tu. Cái gì nó không có động, thì không động thì có gì gọi là tạm, có gì là tu. Sở dĩ mình bị động, cho nên mình mới có tạm, rồi mình mới có tu. Đó, vì vậy cho nên căn cứ vào đó mà nó thì vậy. Thiền tức không định không lạ. Thiền tức là chỉ cho cái thể tánh thanh tịnh nhất xuống đó, thì cái đó có định có loạn gì đó, phải không? Còn thấy định thấy loạn là còn có hai, và còn có hai tức là còn động. Vì vậy cho nên nó thiền không định không loạn. Mình ngồi thiền là tốt để chi? Để định là ngài nói thiền không định không loạn, nghe nó cũng hiểu đâu đâu hết. Đó là cái chỗ cứu kiến thì không còn đối đãi, bởi không còn đối đãi cho nên mới nói như vậy. 32 tướng đều là qua đến trong như sau, tức là 32 tướng tốt của Phật đó. Mình thấy đó là cái gì sở vọng ước ao, từ sao thành Phật được 32 tướng hảo, phải không? Nhưng mà ở đây nhìn thì 32 tướng chẳng khác nào qua đến trong như sau. Vậy thì còn đâu tướng hết hàng, phải không? Cái sở vọng của mình là thành Phật có 32 tướng tốt, bây giờ 32 tướng tốt là như là đến trong như sau vậy. Còn gì nữa? Đây là để chỉ mình thấy căn cứ vào pháp thân thì Đức Phật Thích Ca hiện 32 tướng tốt, chỉ là quá thân hay là ứng thân. Ứng thân thì cái là thân hư giả, hư giả chẳng khác nào quá đến thân hư thân. Đó, vì vậy cho nên thể là phát thân rồi dừng ra 32 tướng tốt ấy chẳng nào như quá đến thân hư thân. Và khi mà thể nhập địa phát thân rồi thì có đơn bãi thẩm trợ đạo đều là quyển quá tưởng như trong kinh Bát Nhã 12 nhân duyên thứ bé tánh được thân hết. Thì đó, thì khi đó chúng ta mới biết rõ cái chủ ý của các ngài. Lúc mà nói lên những câu đó là các ngài chỉ thẳng chỗ tuyệt đối thân toàn có hai, thì lúc đó nó không phải như mình thường tưởng. Thì những cái nói như vậy để chi? Tốt ý khiến tâm thân toàn chất trước nếu có thể tu thiền. Đó là phá sạch hết những cái chất để là mình thấy tánh ngộ thiền. Cả hậu học hữu cạn bèn chất lời này cho là đạo cứu cánh. Là những người ta này hữu cạn nghe nói ra nghe tiếng là nguyễn quá thì mình liền á như vậy tôi là gì tích cực. Đoàn hai tướng tốt thì những nguyễn quá tôi chứ nhân dân đó là sẽ hữu cạn chất mê không biết chứ còn nó tiếc là ta cố phá tướng để mình ngộ tánh. Mà mình hãy ngộ tánh lại là sẽ là chất. Lại do môn đệ tu tập phần nhiều hay buông lung, đó là trường hợp thứ nhất mà các tổ các ngài chỉ thẳng vào cái thể tánh. Và bây giờ trường hợp thứ hai là các ngài chú trọng về sự tốt. Trường hợp này là trường hợp những môn đệ buông lung quá cho nên ngài dạy rộng ưa hay kia chán nơi này gỡ các thân thân xuyên nội xuyên năng thức lưỡng vừa thân vừa hơi thở khiến lớn thơ tế giống như lịch như vậy đó. Tại sao? Tại giờ ta ngài cứ cho nó chạy cứ tung hoài cho nên lắp người phải ngồi kề lại rồi người nào ngồi 2 giờ thì khen người nào ngồi giờ dưới chưa tới 2 giờ mình chưa dân dân. Đó là cái phương tiện đối với môn đệ thành nhiều hay vương lưng. Chứ nếu mà trường hợp phá chất thì nó khác, mà trường hợp này là trường hợp thúc những người vương lưng tiến lên thì phải nói khác. Nói khác là khen ngợi người nào siêng năng chứ người nào là hư giả. Đó, người sao nghe những điều này lại nghe cái dụng của bản giác bèn một đời chất tướng. Thì người sao hiểu là thầy tôi đã dạy vậy đó, dạy ngồi thiền ngồi phải cẩn thận ngồi cả 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì hồi trước thầy dạy 2 tiếng, bây giờ mấy ông phải ngồi 4 tiếng như vậy chứ đừng ngồi lâu dài. Như vậy thì hồi trước nghe thầy khen 2 tiếng là vậy, bây giờ 7 tháng ngồi tới 4 tiếng rồi ngồi 6 tiếng mới được thầy tắt ngay sự tướng mà mê cái bản giác. Sở dĩ người ta khuyên mình như vậy đó là phải thấy mình vui lương. Rồi khi nào mình tiến được rồi thì ta chỉ cho mình ngộ cái đó rồi thì có thể từ đó mà ít ngồi cũng được. Mà có lại người không hiểu rồi nghe rồi cứ khen cái đó, rồi chấp theo cái khen đó là cứ đưa vào sự tướng rồi chuyên ở trong sự tướng mãi. Đó là cái người không hiểu. Chỉ những người lại căn chí vững tiếp theo theo thầy mới ngộ được ý chỉ để tu. Còn những kẻ có tánh năng nổi và nghe một ý liền cho là đủ, cứ ý với vợ nhỏ bằng vì người làm thầy chưa tọt nước ngọt hầu hết thành thiên chất. Thì cái chỗ này sẵn đây tôi đã luôn khó khí nhất ở đây có cái bệnh đó xảy ra. Phải không? Học 3 tháng là tôi nói từ dễ hiểu dễ thân đó, 3 tháng thấy đủ rồi, liền thích giá đi về mới tu. Nhưng mà lần thứ tư hồi rồi cũng trục trặc như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu kỹ mình phải làm sao cho hội thông hết, đừng có mất đẹp, đừng chấp vào cái huệ nhỏ nghe chút hiểu rồi tưởng nó là đúng rồi sau này hối hận. Nên phải thường gần gũi, tôi nói cái nhỏ nhất là 3 năm. 3 năm là nhắc tới nhắc lui nói qua nói lại, qua 3 năm rồi thì cả dĩ mới có thể tạo không lưu được hoặc tạo thôi, chứ còn không nữa thì ít nhất cũng phải 6 năm, còn không nữa thì 10 mấy năm chẳng hạn, chứ không phải là nói 3 năm là đủ ngày vừa nghe là 3 tháng tự đủ rồi, tỷ lệ như già, quý vị mà hay lâm lại chút, tôi giảng trong 6 ngày mà chỉ thấy hơi đủ được chứ. Phải không? Cảm thấy đủ rồi, vừa tôi được rồi, nhưng mà sự thật bây giờ thấy đủ, tôi hết nữa, tôi không thích, nó không đủ nữa, mà cảm thấy chứa lại. Đó, cho nên phải hiểu thật chữ. Cho nên cả môn hạ có hai phái vốn là tượng co nhau như cự thù, tông nam bắc đối được nhau như nước sở nước Hán. À, từ đây mới dẫn là dạ giữa chân dự rồi dai nguyện đứng như tay lại. Đây mới dẫn những cái dự Phật nói trong kinh để mà nói rằng rõ ràng tại mình chấp mê mà trở thành cái bệnh tà trời của thiên hạ. Thì như vậy sau này hiện giờ ngày mà hôm nay ngày thực cái tập sách này để làm gì? Ngài không muốn riêng gì một bản hợp lại để mà phân hội cốt tại chữ y, tức là do hết ba điểm lại thành một chữ, nếu mỗi điểm đứng riêng không thành một chữ. Vì vậy nghĩa là ngài muốn làm sao cho người học sau này hiểu thuốc hiểu bệnh tiền cao đứng pháp. Vì vậy cho nên ở sau đây ngài mới bài ra ba tông, thiền có ba tông, giáo có ba giáo, kinh có ba giáo, ba tông ba giáo đối nhau cho rành rẽ để cho chúng ta khỏi lầm. Đó là cái phần ở sau. Như vậy về ba tông ba giáo này có thể nói là cái phần nhiều và rộng, hôm nay chúng ta đọc không hết được, thôi cho dừng ngang đây.
Ở đây mà tới cái đoạn quan trọng trong cái tập luận này. Tập luận này chủ yếu của ngài Khuê Phong là làm sao chúng ta dung hội được thiền và giáo không hai. Bởi cái chủ yếu đó cho nên ngài mới chia trong thiền tông làm ba tông. Rồi trong kinh điển Phật chia ngài chia làm ba giáo. Ba tông đó mỗi tông phù hợp với mỗi giáo. Để như vậy thì chúng ta mới thấy rõ thiền và giáo không hai. Chứ không thì chúng ta cứ tưởng rằng cái tu thiền ở khác ngoài với kinh điển, sự thật là không có ngoài, mà bởi vì chúng ta không có thể đủ khả năng phối hợp, mình thấy nó có sự sai biệt. Giờ đây chúng ta nghe ngài giải thích từng phần, tức là trước giải về ba tông của thiền, rồi sau mới dẫn ba giáo để chúng ta thấy tông nào hợp với giáo nào. Đó là cái nhận xét tường tận. Nếu một người Phật tử xuất gia hay là Phật tử tại gia mà thông được cái này rồi, sao đọc tất cả sách thiền đều biết đó thuộc về loại nào, và đọc hết ba tạng kinh của Phật, những kinh nào thuộc về cái loại nào mình cũng thấy rõ. Cho nên đây là cái yếu điểm để cho chúng ta nhìn biết thiền và giáo đúng theo cái giá trị của mỗi phần. Và trước giải về tâm thứ nhất của thiền, tâm thứ nhất là tâm dứt vọng tu tâm. Nói chúng sanh tuy vốn có Phật tánh mà bị vô minh từ vô thủy che lấp, không thấy nên luân hồi sanh tử. Thì quý vị thấy cái tâm này mở đầu cũng cho chúng ta biết rằng ai ai cũng đều có Phật tánh, nhưng bởi vô minh nó che lấp từ vô thủy, không thấy nên luân hồi sanh tử. Bởi chúng ta không thấy Phật tánh cho nên chúng ta phải luân hồi sanh tử. Thì như vậy quý vị nghe cái danh từ đó thì thấy coi như là vô minh với Phật tánh là hai cái mà ở đâu chúng ta chưa biết gì hết. Nhưng mà nếu căn cứ chỗ chúng tôi giảng giải mấy bữa rồi thì quý vị thấy vô minh là cái gì, Phật tánh ở đâu, thấy chưa? thấy chưa, không còn ngại chưa dám thấy, phải không? Chứ thật ra thì đã chỉ quá kỹ cái vọng không thiệt mà nói nó là mình, không phải vô minh là cái gì, phải không? Từ hồi nào đến giờ mình có không chấp nhận cái đó là mình không? Có không? Tức là mình gắn liền nó với mình, cho nên gọi là vô minh từ vô thủy. Những cái vọng nghĩ đó, vừa khởi nghĩ là mình nghĩ, khởi tính là mình tính, khởi tưởng là mình tưởng. Đó, thì như vậy, thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái đó là tánh không, là quyển. Mà rồi mình chấp nhận nó là thiệt, là mình, thì như vậy không phải chấp nhận vô minh là cái gì, phải giờ không? Đó. Như vậy thì cái đó mình chấp nhận nó từ hồi nào đến giờ, cho nên gọi là từ vô thủy. Rồi bây giờ đây chúng ta biết Phật dạy rằng mình có Phật tánh sẵn, nhưng bị cái vô minh đó nó che lấp đi. Bây giờ trước hết mình phải biết vô minh, còn Phật tánh thì tôi không dám chỉ, thì tôi chỉ vô minh đó. Thì quý vị biết cái mà vọng tưởng lâu nay mình lại tưởng lầm là mình đó, vọng tưởng là hư dối mà lầm tưởng là mình thiệt, đó không phải vô minh là cái gì. Bây giờ quý vị biết nó là hư dối, là vọng tưởng, không chấp nhận nó nữa, thì đó thì quý vị thể sẽ sao? Sẽ từ từ thấy Phật tánh chứ không có gì hết. Nghĩa là nó không còn bị, nó không còn làm mê lầm được mình nữa, thì từ từ mình thấy Phật tánh. Thì cái đó mỗi người tự thấy, tôi không dám chỉ. Thì bây giờ mình biết cái vô minh đó nó che lấp nên không thấy Phật tánh, bởi không thấy Phật tánh cho nên mình bị luân hồi. Thì bây giờ chịu khó mà phá nó. Đó, phá nó thì tức là bữa đầu tôi nói dùng trí huệ bát nhã đó chiếu soi nó, thấy nó là quyển không thiệt, thì lúc đó nó phải tự tan, rồi thì cái sanh tử luân hồi theo đó cũng hết, Phật tánh theo đó mà hiển bày. Chư Phật đã đoạn vọng tưởng nên thấy tánh rõ ràng, ra khỏi sanh tử được thành thông tự tại. Đó, thì như vậy chư Phật mà được thành thông tự tại, ra khỏi sanh tử luân hồi, thì gốc các ngài đã đoạn, đã đoạn hết vọng tưởng. Còn mình bây giờ bị nó che phủ, cứ chấp nhận nó, cho nên mình phải luân hồi sanh tử. Thì quý vị thấy cái then chốt của luân hồi và giải thoát chưa? Thấy chưa? Rõ ràng quá, không có ngờ gì nữa hết à. Thì như vậy đừng kiếm nơi nào, đừng tìm ở đâu, chính ngay nơi cái vọng tưởng đó là gốc của luân hồi. Chúng ta không chấp nhận nó, mà nếu là từ chối không đi theo nó, tức là từ chối con đường luân hồi đó. Mà nếu từ chối con đường luân hồi thì sẽ sao? Ví dụ như có người Phật tử họ thích tu, buổi chiều đó có người bạn quen rủ họ đi lại đằng cái quán nhạc để nghe nhạc. Bây giờ đó là cái giờ sắp tụng kinh, họ liền từ chối, họ không đi nghe nhạc. Khi họ từ chối không đi nghe nhạc tức là họ đi đâu? Họ đi tụng kinh, phải không? Ở đây cũng vậy, mình từ chối không theo luân hồi thì tức là mình đi đâu? Là giải thoát. Thì như vậy thôi, đơn giản quá chừng. Cho nên mình chấp nhận vọng tưởng, đi theo nó là mình luân hồi. Không chấp nhận nó tức là trái ngược nó là giải thoát. Thì chấp nhận nó, đi theo nó gọi là bối giác hiện trần. Không chấp nhận nó trở về với tánh giác của mình, gọi là bối trần hợp giác. Thì như vậy cái tư nó rõ ràng, không có gì lạ hết. Mà khi trở về với tánh giác được đầy đủ tròn vẹn thì lúc đó thành thông tự tại, gọi là thành Phật. Nên biết phàm thánh công dụng không đồng, ngoại cảnh nội tâm mỗi cái có phần hạn, cần phải y nơi thầy chỉ dạy. Trái cảnh quán tâm dứt bạc vọng niệm, niệm hết thì giác ngộ không đâu chẳng biết. Thì bây giờ quý vị đã biết rằng bởi mình chấp nhận vọng cho nên vô minh nó che đậy, không thấy Phật tánh, gọi đó là phàm. Đức Phật ngài đoạn vọng, bởi đoạn được sạch viên mãn cho nên được thành thông tự tại, gọi đó là thánh. Như vậy phàm thánh có hạn là tại sao? Là bởi vì một bên chạy thơ mê, một bên trở về giác. Vì vậy mà có cái phần hạn riêng biệt. Bây giờ đây quý vị mới tu chưa biết làm sao bỏ mê về giác, cho nên cần phải nhờ thầy chỉ dạy. Trái cảnh quán tâm, trái cảnh quán tâm là sao? Tức là đừng cho nó chạy theo sáu trần, gọi là trái cảnh quán tâm. Tức là nhìn thấy lại cái nội tâm của mình, thấy rõ vọng tưởng để giết nó, giết bạc vọng niệm. Vọng niệm hết thì giác ngộ không đâu chẳng biết. Như vậy chỉ cần có cái hết vọng niệm thôi, nó vọng niệm hết thì giác ngộ ở đâu cũng thông, ở đâu cũng suốt. Ví dụ như gương bị bụi lấp, cần phải siêng năng lo chùi, bụi hết ánh sáng hiện, tức không đâu chẳng chiếu. Đó thì như vậy trong cái ví dụ này chúng ta thấy phù hợp với ai? Phù hợp với tổ hình tú, phải không? Thì ngài mới nói sao, ngài thành tú ngài nói sao về cái đường lối của ngài? Cái gì mà gương bị bụi lấp đó phải lau chùi thường đó,
tâm như minh cảnh đài.
Thời đó tức là tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhà cần ai. Đó nghĩa là luôn luôn phải lau chớ để nó dính bụi bặm. Thì đó là một phương pháp tiện tu. Bây giờ mình không thấy Phật tánh ở đâu, tại sao vậy? Vì vô minh nó che lấp. Nhưng mà tôi vô minh che lấp chứ biết mình có Phật tánh, tin mình có Phật tánh, chỉ tin thôi mà chưa thấy. Bây giờ muốn thấy thì chỉ cần lau bụi trước đã, hết bụi rồi thì cái gương sẽ sáng. Đó là dụ mình giả thấy rộng rồi Phật tánh hiển lộ, đó là pháp. Vậy thôi. Vì vậy cho nên ngài không có nói chuyện thấy tánh liền, mà ngài bảo phải lau, lau hết bụi trước đã, hết bụi rồi gương sẽ sáng, hết vọng rồi Phật tánh mới hiển bày. Đó là cái đường lối mà ngài thành tứ ngài đã nêu ra chính trong cái bài kệ khi trình với ngũ tổ. Vì vậy cho nên mình đừng tưởng là ngài thành tứ là con người thường, ngài cũng hay lắm. Nhưng mà cái chủ trương của ngài là phải tiện, tức là trước dẹp vọng, hết vọng rồi chân mới hiển. Lại phải hiểu rõ phương tiện tiến vào cảnh thiền, trước hết là xa lìa chỗ ồn náo, yên ở chỗ vắng vẻ, rồi điều thân, điều hơi thở, ngồi kiết dài yên lặng. Lưỡi để lên ô gà, ảnh nó để lên, tức là cái lưỡi để lên phía trên chứ không phải là co cuốn lại, để lên phía trên thôi. Đó là cái phương tiện. Nếu tu theo ngài thành tứ thì sao? Là phải kiếm chỗ vắng ở và chuyên ngồi thiền, phải không? Nhưng mà bây giờ có giống ngài không? Giống không? Cũng giống chứ. Ngài không phản diện từ chú vậy đó. Thì cái chỗ đó là giống, nhưng mà mình có chỗ không giống. Có chỗ không giống là chỗ khác, rồi chiều mai sẽ thấy thì chỗ không giống. Nhưng giờ phương tiện tiến vào thì giống, phải không? Cũng điều thân, điều hơi thở rồi đó. Cái giống thở cái gì? Nhưng mà rồi có cái chỗ không giống, người đó để sao sẽ thấy. Môn đệ nam sanh, bất tử, bảo đường, tiên thập đều thuộc loại này. Đó, rồi trong các cái dòng thiền, những cái vị này đều nằm ở trong cái loại tu thiền đó. Ngài Như Đầu, tức là Ngài Như Đầu Pháp Dung á, Ngài Thiên Thai, tức là Trí Giả, Ngài Huệ Trù, Ngài Cầu Na, điều phương tiện tiến vào và hình thức đại đồng, chỗ kiến giải có khác. Làm như đây hình thức thì cũng đồng như vậy, nhưng kiến giải có khác. Đến cái tầng thứ hai này, nghe nói chúng ta cũng phải sợ. Sợ là sao? Tức là vì tâm dứt đặt không chỗ nương, không có chỗ nào bám được hết, tất cả không có chỗ bám. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà khó, nhưng mà nếu biết rồi thì rất dễ. Nói pháp phàm thánh đều như mộng huyễn, trọn không thể có. Nói phàm như mộng thì thánh cũng như mộng, cả hai đều không thể có. Thì như vậy ở đây coi như là phủi hết, phải không? Không phàm, không thánh, xưa nay không lặng, chẳng phải đến nay mới không. Tức cái trí đạt không này cũng không thể được. Pháp giới bình đẳng, không Phật, không chúng sanh. Pháp giới cũng là giả danh, tâm không. Có cái gì nói là pháp giới? Không tu, chẳng tu, không Phật, chẳng Phật. Nghe như vậy thì quý vị tu sao? Bây giờ cái tâm này nói ra như vậy thì quý vị thấy tu sao đây? Mình có tu theo cái tâm này không? Tu ở chỗ nào? Nếu quý trực dự nhớ trong bát nhã vô trí diệt vô đắc, hay là không tứ đế, không thập nhị nhân duyên vân vân, thì có giống cái này chút nào không? Thì nói như vậy thì có Phật, có chúng sanh hay không? Không hay có? Cái chỗ này là cái chỗ mà phải lập có nhiều lần, để không thì chúng ta về được mang một cái tâm hiệu không Phật, không chúng sanh, không gì hết, rồi không tu luôn nữa. Rồi cứ cả ngày sao? Người ăn thì hút thuốc, tai thì nghe hát, ra vô, rồi rảnh thì đi ngao du, sơn thủy. Cái kiểu đó trở thành nhàn tăng rồi cũng do cái này đó. Những cái mấy cái ông đạo sĩ nhà tăng cũng tại do những cái câu này mà không hợi được. Rồi nó nói, bây giờ như vậy Phật không có, chứ sanh không có, tôi cái gì? Rồi giờ cứ là thông thả tự tại, ngao du, còn gì nữa là phải tu. Đó, như vậy là một cái bệnh. Nhưng mà hiểu thì cái ý này rất là hay. Bởi vì Phật, chúng sanh là hai cái danh từ tạo lập ra đối đãi. Bởi vì chúng ta mê cái bản giác, chạy theo vô minh gọi là chúng sanh. Phật dẹp sạch vô minh trở về bản giác gọi là Phật. Thì như vậy căn cứ trên mê và ngộ thì có chia Phật và chúng sanh. Chứ nếu ngay nơi cái tánh bản giác khi chưa mê chưa ngộ có Phật có chúng sanh không?
Không.
À, nhưng mà bản giác có không?
Có.
Có hay không?
Có.
Có thì mắc kẻ. Có là hình tướng là làm sao? Nhưng mà nói không thì không, sao nó giác? Đó là cái chỗ mà gọi là bạc ngôn ngữ đó. Bạc ngôn ngữ là ở chỗ đó đó. như vậy cho nên cái chỗ đó là lắm rồi, nhưng nói không cái là bám vào là chỉ không thì tới là không trên không nghe rồi lầm. Chứ cái bản ý ở đây á là không có giả danh, phàm thánh chỉ là giả danh lập, mà đã giả danh lập thì có phàm có thánh là cái gì, đối đãi là hai phải không, mà cái hai luôn luôn là cái giả lập chứ không có thiệt. Như vậy cho nên đó muốn cho chúng ta không còn mắc kẹt trên cái giả danh của đối đãi, mà nó nói không phàm không thánh. Nếu người trí nghe nói không phàm không thánh thì người ta dung hội được để trở về cái như như. Trái lại mình nghe nói không phàm không thánh liền chống là không nghe rồi ăn chơi tự do, đó là hai cái khác nhau, một bên là giác một bên là mê. Nên nói là xưa nay không lặng chẳng phải đến nay mới không, cái thể đó là không tịch từ xưa đến giờ. Và đây á tức cái trí đạt không này cũng không thể được, cho nên nó vô trí và vô đắc. Thì bây giờ tôi nói cái trí đạt không cho quý vị thấy, như mấy hôm rồi thường chỉ đó, khi quý vị giấy một niệm, niệm tức gọi là tình niệm, tức là giấy một cái nghĩ về người, về vật, về ngôn ngữ gì đó thì gọi đó là tình niệm. Khi tình niệm nó giấy lên, nếu mà muốn phá nó thì phải dùng cái gì, tức là cái trí mà biết nó, cái tình niệm này là hư vọng, thì cái trí đó đó biết cái tình niệm này là hư vọng, thì cái tình niệm bị cái trí mà chiếu thế rồi, nó hư vọng rồi thì nó còn không, nó liền tan biến mất. Ở khi cái tình niệm tan biến mất thì cái trí biết nó hư vọng đó, nó còn có cái nó mày vọng nữa không, à nó cũng theo đó mà biến luôn đó. Vì vậy cho nên nói rằng cho đến cái trí đã không đó, nó cũng không còn nữa. Chứ nếu mà cái tình niệm nó vừa tan đi rồi cái nữa mày là vọng nó hoài thì cái đó là sao, à thì cái đó là cái bệnh, cho nên không còn trí nữa đó. Như vậy cho nên mình biết rõ ở đây nói cái trí đã không á cũng không thể được, là vì cái vọng dấy lên thì nó chiếu, mà khi vọng mất rồi thì nó cũng tan luôn, thì cái đó mới trở về cái trí thể. Thành ra khi nó chiếu là trí dụng, cái trí dụng để mà phá vọng, cái vọng hết thì cái trí vọng cũng tan để trở về cái trí thể, mà trí thể đó nói là cái thật. Thì như vậy đó, mà cái trí thể nó không còn tên nữa, không còn nói nó bằng một tên gì, bằng một tướng mạo gì. Cho nên khi mà trở về cái trí thể đó rồi thì pháp giới bình đẳng, bởi vì ta không có trí vọng mà có cái năng trí và cái sở trí, phải không? Thì lúc đó mới thấy pháp giới là bình đẳng, tâm nhất như, mà nhất như là bình đẳng. Quý vị để tâm lại thấy, giới một niệm lên là đã bất bình. Tự nhiên nước mà nếu có một lượng sóng là nước không có bằng, mặt nước không có bằng phẳng nữa, phải không? Khi nếu mặt nước bằng phẳng thì không có một lượng sóng, có một lượng sóng là mất bằng phẳng nữa. Chúng ta vừa giới một niệm là tâm bất bình đẳng, dầu niệm cái gì cũng vậy. Cho nên có nhiều người nói tôi niệm Phật lỡ gì, thì trong nhà thiền sẽ ví dụ sao, mạc vàng tuy quý mà rớt trong con mắt cũng khó chịu đó là cái ví dụ để mình thấy. Nhiều khi nói à tôi niệm mà kêu chạy theo chúng sanh đó, thì cái đó là lỗi, tôi nhớ Phật lỡ gì, nhưng mà đó là ví dụ, mạc vàng tuy quý nhưng mà rớt trong con mắt vẫn khó chịu thì quý vị biết nghe vừa có một niệm gọi là bất bình đẳng. Cho nên khi mà trí chúng ta chiếu vọng hết mà giữ lại trí, mà biết vọng hoài, biết bằng cách là mày là vọng hoài thì cái trí đó là bệnh. Vì vậy cho nên vọng vừa tan thì trí cũng mất. Thì như vậy đó, cho nên nói là cái trí đạt không này cũng không thể được, thì lúc đó mới là pháp giới bình đẳng. Và khi đó bình đẳng đó gọi là pháp giới bình đẳng, thì lúc đó không thấy có Phật, không thấy cái chúng sanh, phải không? Vừa giới lên niệm Phật là đã thấy có Phật, vừa giới lên niệm chúng sanh là có chúng sanh, mà nếu không giới niệm thì đó là
pháp giới bình đẳng. Như vậy quý vị khỏi cần tìm pháp giới ở đâu. Muốn thấy pháp giới bình đẳng thì chửi ngay. Ngay đâu? Ngay nơi tâm sâu rộng mà thấy, chứ có đâu đó. Cho nên nhiều cái danh từ mà quý vị nghe nó xa lạ làm sao, chứ sự thật không có đâu xa lạ hết. Chính cái đó là pháp giới bình đẳng. Khi tâm mình không giới nghĩ Phật, không giới nghĩ chúng sanh, thì đó là nói dứt cả phàm cả thánh. Phàm thánh đều dứt thì tâm mới bình đẳng. Mà tâm bình đẳng đó gọi là pháp giới bình đẳng. Mà pháp giới cũng là giả danh. Tâm đã không có cái gì nói là pháp giới thì nó đặt tên nó là pháp giới cũng là giả danh nữa, chứ không có gì thiệt. Bởi vì tâm nó đã không có một nửa rồi còn nói gì là pháp giới. Thì lúc đó không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật. Thì giờ quý vị thử, khi mà không giới niệm mà lúc đó có tu cái gì? Thử nói là tu cái gì? Không giới một niệm còn gì mà tu? Thấy không? Cho nên là không tu cũng chẳng tu, mà lúc đó cũng không thấy Phật, cũng chẳng Phật. Như vậy mà là Phật, mà là tu. Thấy không? Không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật, thế mà là tu, mà là Phật. Đó mới là cái lạ của Phật giáo đó. Cho nên người mà không có thực tu, không có nghiên cứu cho tường tận, thì nghe mấy cái chỗ này không tài nào mà hiểu nổi. Nghe cũng như là chuyện gì đâu đâu, xa xôi. Cái gì mà không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật, thì như vậy là sao? Mà sự thật nếu mà ai đi tới chỗ mà tâm thể bình đẳng, không còn một niệm, thì hỏi lúc đó tu cái gì? Tu cái gì vậy? Còn loạn mới chiếu loạn gọi là tu. Phải không? Hết loạn là chiếu cái gì nữa tu? Thì nếu mà phải tu là để vừa yên lặng cho nó, bây giờ là Phật là bệnh rồi, vừa giới niệm nó là Phật là bệnh rồi. Cho nên nói là không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật. Đó là chỉ cái lẽ thật chúng ta thấy đó. Cho nên mới dẫn trong kinh Bát Nhã nữa, dù có một pháp vượt hơn niết bàn, tôi nói cũng như một quyển. Bây giờ người ta cho niết bàn là cứu kính, nhưng mà trong kinh nói rằng giả sử có cái gì cao hơn niết bàn nữa, cái đó cũng phải thấy nó như một quyển. Bởi vì còn lập tên, cái chỗ này là cái chỗ không tên, phải không? Vì bình đẳng rồi thì không có giới niệm, mà tên là một cái giới niệm để khởi nghĩ. Nếu nói niết bàn là khởi niệm, nếu nói là Phật tánh là khởi niệm, cho nên chỗ đó không giới niệm thì nó là không tên. Giả sử tên niết bàn hay là cái tên gì tên niết bàn, đối với lúc đó ta cũng như là mọi quyển hết. Chỉ có cái nhất như bình đẳng đó là thật, là cái thật. Còn cái gì đặt ra đều là ngọn nguyện. Vì vậy nó có cái tên nào mà tôi biết là tôi cũng như là ngọn nguyện, không có thiệt. Lúc đó không pháp có thể bán, không Phật có thể làm, phàm có làm ra đều là mê vọng. Làm tức là giới ngưỡng, mà giới ngưỡng tức là mê vọng cả. Cho nên tất cả gì làm ra thì đều là mê vọng. Chính cái chỗ đó gọi là pháp. Nhân từ ở trong kinh Kim Cang gọi là vô vi. Vô vi là chỗ đó không làm, không làm mà sao mà làm? Bởi vì sao vậy? Mình không làm mà vẫn sống với cái như như bất động, đó là làm mà không làm, tức là do không giới niệm. Không giới niệm cho nên không có khởi ra ngôn ngữ động tác, do đó cho nên không làm nhưng vẫn sống với cái thể như như ấy, nên nó không làm mà làm. Như thế thấu suốt được xưa nay là vô sự, tâm không có chỗ nương mới phải điên đảo, mới gọi giải thoát đó. Mới thấu suốt xưa nay là vô sự, vô sự tức là thân lặng lẽ như như đó. Bây giờ lại có mấy anh xài bài đặt là vô sự là sao? Vô sự tức là nằm kế hoạch suốt, phải không? Lúc đó là vô sự. Chứ không ngờ chính khi mà tâm không còn một niệm nó thân thể nhất như không còn một niệm, lúc đó mới gọi là vô sự. Vô sự ở chỗ đó đó, tức là không còn một niệm nghĩ tới cái gì mà gọi là có sự sao được, phải không? Thì giả sử người đó lúc đó đang cuốc cỏ mà tâm được như vậy là hữu sự hay vô sự? Vô sự, cuốc cỏ mà vẫn nói vô sự rồi, phải không? Còn người mà nằm không hút thuốc mà tâm nghĩ tứ tung là vô sự hay hữu sự? Vẫn là hữu sự. Cho nên mình phải hiểu cái chữ trong nhà Phật, mình đang chữ các nghĩa theo nghĩa thường thì lầm, không biết bao nhiêu là lầm, phải không? Cứ nói vô là không, tự là việc, người nào không có việc đó là vô sự, rồi tưởng đâu là ngồi không chơi nó lại vô sự. Mà không ngờ chính cái người đang làm quần quật mà vô sự, còn nó cả mà ngồi không lại là hữu sự, hữu sự hơn ai hết đó. Đó là cái chỗ mà khó hiểu, cho nên tôi nói là danh từ đạo Phật không phải là người ở trong đó thì không hiểu nổi. Ngài cứ đem chữ các nghĩa thì càng các nghĩa thì càng xa, nên mình phải đi sâu á, mà tôi mới thấy đặc biệt của Phật giáo. Như vậy đó mới gọi là giải thoát. Giải thoát là ngay như vậy đó. Thầy, bây giờ quý vị thấy cái giải thoát của đạo Phật chưa? Thấy cái giải thoát chưa?
Thấy.
Như vậy thì quý vị có khả năng giải thoát hay không? Như vậy thì quý vị thấy có ai mà ngăn cấm quý vị giải thoát đâu? Thấy không? Vì vậy cho nên có người khác mà cầu nhờ thầy dạy cho tôi phương pháp giải thoát, thì phải ai có một người thì chỉ cần là chút